Tối nay, chúng ta sẽ học về Kamalasila. Có một số người đã nghe cái phần đầu tiên rồi. Chúng ta sẽ học cái thứ hai. Những người đã thánh cái khóa tu ở trên Đại học Núi Kim Cương, trường Núi Kim Cương. Tôi đã nói về cái đoạn thứ hai của Kamalasila đề. Nhưng tôi đã không có đủ thời gian để kết thúc. Như vậy là tôi sẽ bắt đầu tiếp theo cái phần mà từ cái đoạn đó chưa hoàn thành đó. Nếu bạn tham gia cái khóa học lớp 1 hoặc lớp 2 á, thì đừng lo lắng. Bởi vì là Đức Phật cách đây 2500 năm về trước thì là Ngài sẽ biết được là mình sẽ bị lỡ cái lớp 1, lớp 2. Và thầy Đức Phật biết bằng cái móng tay út của mình. Thành ra đừng lo lắng về chuyện đó. Thì mọi có một điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn. Đến vì bạn. Và cái kinh Đăng Đoạn Kim Cương rất là tuyệt vời. Nó là một cái sự giới thiệu về tính không rất là tuyệt vời. Tôi sẽ nói cho các bạn biết những gì mà chúng tôi đã thực hiện, đã làm xong, giải thích xong. Dĩ nhiên là bắt đầu của cuốn kinh á. Phật là thức dậy vào buổi sáng và mặc áo cà sa vào. Sau đó là Đức Phật mới đi đến một cái thị trấn gần đó. Nó gọi là Savaki, là thành xá vệ. Và Đức Phật đi khất thực. Sau đó rồi Đức Phật mới đi về nhà. Và một trong những cái học trò của Đức Phật, thì một học trò của Đức Phật rất là nổi tiếng tên là Putri, thì mới hỏi Đức Phật một câu rất là nổi tiếng. Và câu hỏi đó có bao gồm 3 phần. Chúng ta, cái cách mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta nên thực hành như thế nào? Chúng ta nên tập trung vào điều gì? Toàn bộ cái kinh này á là câu trả lời của Đức Phật. Chúng ta sẽ học sự giải thích về cái kinh này. Do thầy Kamalasila giải thích. Thì ngài sống từ cách đây 1250 năm về trước. Thì ngài nói rằng là chúng ta có thể chia cái kinh này thành 7 phần. Phần đầu tiên. Thì khi học trò của Đức Phật hỏi rằng tôi nên sống cuộc đời như thế nào? Và Phật nói rằng thì là ngài nên Devarasai tất cả mọi người. Thì thế giới Đức Phật tạo ra một cái từ mới. Thì có nghĩa là ngươi nên đưa tất cả mọi người đến Niết Bàn. Nirvana nó có nghĩa là Niết Bàn. Và thầy Kamalasila mới nói rằng cái đoạn đầu của cái phần kinh này ở bôn thì là mục đích là nói cho chúng ta biết điều quan trọng nhất mà chúng ta cần làm trong cuộc đời của mình là phải trở thành Bồ Tát. Tôi đã nói về cái Bodhisattva là chiều nay rồi. Thì họ ở đâu? Họ ở đâu? Bồ Tát ở đâu trong cái buổi chiều nay? Thì tức là cái người mà đến mở cánh cửa. Tức là người mà đến mở cánh cửa. Lúc đó người đó nghĩ gì? Virus. À, là virus. Mình là phải là virus. Và cái 3/4 của 3/4 đó là chính là Bồ Tát. Bồ Tát. Thì cái điều đó nó mới đưa mọi người mới đến Niết Bàn được. Tại sao? Họ sẽ dạy về mọi người về 4 bước gieo hạt. Làm thế nào? Họ phải sử dụng 4 bước. Chính họ phải sử dụng 4 bước trước đã. Người thầy giáo giỏi nhất dạy bằng cách là phải tự mình thực hành 4 bước trước đã. Họ không đi vòng vòng, họ nói rằng, họ nói với mọi người nè, và anh chỉ cần làm 4 bước thôi. Vậy thì tại sao anh không có bạn không có bạn trai vậy? Cái người thầy giáo mà giỏi nhất á thì phải tự mình sử dụng 4 bước trước đã để có một người bạn trai đẹp tuyệt vời. Thì sau đó người ta mới hỏi là ủa sao làm kiếm được hay vậy, kiếm được bạn trai dễ thôi mà, 4 bước thì đó là Bồ Tát thật sự. Họ phải tự họ thành công trước đã. Và sau đó mọi người sẽ muốn bắt chước họ. Thì lúc đó mới bắt đầu cái sự lây lan của virus. Và cả thế giới này bắt đầu thay đổi. Đó là mục đích của Bodhisattva. Thành ra nếu mà mình muốn trở thành Bồ Tát á, thì mình phải sử dụng 4 bước. Bạn phải là cái người trở thành thành công ở bên ngoài và thành công ở bên trong. Thì lúc đó mọi người mới hỏi rằng là ủa bạn đã làm gì? Bạn nhìn rất là hạnh phúc. Bạn đã làm gì? Và bạn nói là 4 bước. Đó là chúng ta dạy bằng cách chúng ta phải là hình mẫu trước. Thì cái kinh đầu tiên, cái phần đầu của kinh này đó là làm thế nào để trở thành Bồ Tát. Phần thứ hai thì Phật có 6 công việc, gọi là 6 cái sự trí tuệ, 6 cái trí tuệ sự hoàn hảo, đó là cái thông thái, là thứ nhất là cho đi, là trở thành một chuyên gia cho đi. Bạn có thể cho tiền, bạn có thể cho đi tình yêu thương, bạn có thể cho đi sự bảo vệ. Đó là những cái loại hình cho đi khác nhau. Và có cái sự và nó có sự khác nhau của việc mà cho đi và cái sự hoàn hảo của cái trí tuệ của việc cho đi. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem cái cây viết của cái việc cho đi. Làm thế nào để cho đi một cây viết? Được không? Đó là cho cái viết đấy. Và cái sự hoàn hảo á. Cây viết này đến từ mình đây. Tôi thích cây viết này. Tôi muốn có nhiều hơn. À. Được không ạ? Đó là cái sự hoàn thiện của việc cho đi. Sự hoàn hảo của việc cho đi. Nó khác. Tôi đã nói về rất là nhiều ngày hôm qua, năm nay rồi. Một cái Big Blue, từ một cái người, có cái trời, có một cái nhóm mở đến từ Đài Loan, có 5 6 buổi phỏng vấn, và họ hỏi tôi một câu hỏi như vậy: tại sao mọi người lại thích cho đi cho người khác, thích cho đồ cho người khác, họ có kiếm được tiền không? Cái vấn đề là gì? Thì anh nghĩ gì về vấn đề? Họ có gieo hạt hay không? Có, họ gieo hạt. Hạt giống ở đâu? Tức là cái sự mắc kẹt ở trong, ở cái chờ ở bên sau cái máy bay á, trong máy bay, và nó nằm trong nước và nó cần nước. Nước là gì? À, là thiền. À, thiền cà phê. À, chỉ trước khi bạn đi ngủ. Đó là cái sự hoàn hảo đầu tiên của việc cho đi toàn hảo. Cái thứ hai là gì? Là một người tử tế. Đừng tổn thương người khác. Được không? À, một cái loại 10 loại người tử tế của một người tử tế. Bảo vệ sự sống, 10 cái đức hạnh. Bạn biết đấy, bảo vệ sự sống của người khác. À, bảo vệ sự sống của động vật. Cái thứ hai, bảo vệ đồ vật của người khác, tài sản của người khác. Đừng làm tổn thương đồ vật, đồ được tài sản của người khác. Thứ ba, tôn trọng mối quan hệ của người khác, đồ bạn đời của người khác. Đừng có làm tổn thương mối quan hệ của người khác. Cái tiếp theo, luôn luôn cố gắng nói sự thật. Tiếp theo, cố gắng đưa mọi người đến gần nhau. Hoặc là Stanley, người phụ nữ nè. Cô ấy này rất là tốt nè. À, cô ấy muốn giúp anh ở Trung Quốc đấy. Cố gắng hai chúng ta làm mọi người trở nên thân thiện với nhau. Tiếp theo, nói những điều tử tế với mọi người. Nói thánh cảm ơn nhiều, thật nhiều. À, cảm ơn các bạn đã đến đây. À, cảm ơn đã giúp đỡ chúng tôi. À, cảm ơn vì đã có một những cái buổi biểu diễn rất là tuyệt vời. À, nói những lời tử tế. Và tiếp theo là số 7. Nói về những điều tốt đẹp. Đừng phí phạm thời gian. Bạn có nghe là cô ấy nói chung là bực mình. Chuyện gì xảy ra, cái tranh cãi lộn với chồng tối qua hôm, chuyện gì xảy ra? À, anh ấy chửi cô ấy chửi lại. Có vẻ như là Bodhisattva có vấn đề. Đừng phí phạm. Trong cuộc đời của bạn, bạn chỉ có một số từ mà thôi, một số từ vựng mà thôi. Trong cuộc đời của bạn á, chỉ sử dụng một số từ vựng mà thôi. Có một con số bạn có thể nói bao nhiêu từ trong một dòng. Đừng phí phạm trong một cuộc đời của mình. Nó không phải là tiếng Anh. Một ngày, bởi vì một ngày nào đó bạn phải trả lại cái thân xác này, cái chiếc xe hơi cho thuê mượn thời này, thì bạn sẽ không còn có khả năng có thêm từ nữa. Vậy đó, mình hãy sử dụng những cái từ vựng của mình một cách cẩn thận, nói một cách tử tế, nói về những điều tốt đẹp. Và số 8, khi bạn thấy ai đó thành công thì hãy chúc mừng họ. Tôi vui vẻ. À, anh đã kiếm được tiền. Tôi vui vì vì bạn đã kiếm được một người chồng đẹp trai. À, chúng ta khi mọi người đạt được cái điều gì đó thì đừng có ganh tị. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Mọi người không thành công nhiều đâu. Thì khi họ thành công, họ cũng sẽ bị mất nó. Thành ra đừng có ganh tị. Đừng có nói rằng tôi cảm thấy không vui khi mà anh thành công. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Ngay cả nếu mà một người nào đó mà mình không thích mà họ thành công thì cũng hãy chúc mừng họ. Chín, đừng bao giờ cảm thấy vui mừng khi thấy người khác thất bại. Cô có nghe không? Vợ chồng chưa chồng cũ của cô bị tai nạn đấy, xe hơi đấy. Thật không? Đó là rất là tồi tệ. Thật là tệ. Tôi xin lỗi. Được không? Đó là số 9. Ngay cả những người bạn không thích có vấn đề đi nữa thì đừng có vui mừng về điều đó. Những suy nghĩ đó trong tâm trí của bạn ở bôn là có vấn đề. Đó là một cái nghiệp xấu, cực kỳ xấu. Và nó gây cho bạn rất là nhiều vấn đề. Số 10 là hiểu cây bút. Vậy thôi. Đó là điều quan trọng nhất. Nếu bạn có, thì khi mà bạn có được cái số 10 đúng á, thì bạn sẽ tự động bạn làm được chính sẽ còn lại. Hiểu không? Đó là cái phần thứ hai của cái sự mà toàn hảo. Đó là chúng ta hãy là tử tế với tất cả mọi người. Còn cái sự toàn hảo thứ ba là gì? Đừng có bực mình. Đừng có giận dữ. Tôi muốn ngồi bên cạnh Gay Shimeko, nhưng mà giờ có ai đó đã ngồi trước rồi. Ở trong hình á. Sẽ bình tâm lại. Chúng ta sẽ còn đến Thái Lan nhiều lần nữa. Hôm nay Jasmine asked tôi, thì Jasmine có hỏi tôi là năm sau á, mình có đến cùng với khách sạn này hay không. Là may mắn là cuối cùng tôi có cơ hội để đi ra biển để bơi. Tôi nói là tôi nghĩ vậy. Khách sạn này tốt. Và đừng lo lắng. Đừng có bực mình ha. Chúng ta sẽ còn có cơ hội khác. Những gì bạn muốn rồi bạn cũng sẽ có được. Đừng bao giờ bực bội với người khác. Nếu bạn chồng bạn gọi bạn là Phantom, chúng ta biết, tất cả chúng ta đều biết, mỗi một người chồng đều là Phantom hết. Không cần phải nói. À, Alison, tôi tự tìm ra được một điều. Màu trời màu xanh. Tại sao anh lại nói, thầy lại nói điều mà ai cũng biết. Ai cũng biết chồng cô là Phantom mà. Mình không có cần phải nói gì cả. Tôi biết ba từ tiếng Hoa. Sao phân tuần kích? Cái chữ phân tuần có nghĩa là gương mặt của bạn giống như là một cái xô nước vậy đó. Xô gạo vậy đó. Đội đội lên xô gạo vậy đó. Tôi phát hiện ra được cái điều này khi có một ngày Stanley là cắt tóc, cắt kiểu tóc mới. Đừng bực bội. Chỉ thư giãn thôi. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Bạn sẽ còn phải sống hàng triệu năm nữa. Những gì mà bạn muốn bạn sẽ có được thôi. Do đó đừng lo lắng về điều đó. Nó giống như những người thực hành yoga vậy. Như thế này nè. Thư giãn, chỉ thư giãn thôi. Cười. Ngay cả trong lớp học của cô Lady Ruth vậy. Không có, cũng chẳng giúp được cái gì nếu chúng ta gương mặt nhờ. Bởi vì cô cũng chẳng quan tâm đến cái chuyện tâm trạng của bạn. Cô còn giết mình chết thêm nữa. Cô cho nhiều bài tập khó hơn nữa. Mọi thứ xảy ra. Những gì mà chúng ta không muốn xảy ra thì dù vậy mình cứ thư giãn thôi. Nếu không là chúng ta lại tạo ra những hạt giống xấu mới. Lần sau cô ấy cũng tới lớp, đến Thái Lan rồi. Lady Ruth à, lần năm sau cô có đến đây nữa hay không? Thầy, cô cũng có vẻ như thư giãn trong lớp rồi. Cô ấy cũng cố gắng thư giãn trong lớp học. Trong lúc dạy học. Đó là cái sự toàn hảo thứ ba. Còn cái sự toàn hảo thứ tư là gì? Vui vẻ, hài hước. Làm sao mình phải hài hước? Tôi không biết là cái phần phiên dịch bạn nghe trước đó là như thế nào. Bốn cái sự toàn hảo. Thì tiếng trong tiếng Phạn nó là Vidya. Vidya. Nhưng mà ý nghĩa của nó là bốn cái sự toàn hảo. Là bạn hãy vui vẻ khi bạn đang làm những việc tốt cho người khác. Tôi thật sự rất là thích khi mà chúng ta, cái cách mà chúng ta vui vẻ. Thật sự rất là khó khi mà tổ chức cái chương trình cho 400 người như thế này. Nhưng mà cô ấy không có làm như thế này. Cô ấy tập như thế này nè. Jasmine đâu rồi? Channeling. À. Cảm ơn hả? Cảm ơn cô rất là nhiều. Đó là bốn cái sự toàn hảo. Cái sự toàn hảo thứ tư, thứ năm là dễ, là thiền định. Sự thì cái việc thiền định tốt là chúng ta nên có một cái chủ thể thiền định cho tốt, những cái đề mục thiền để thiền định là tốt. Khi mà chúng ta thiền định mà không có một cái đề mục thì là điều không thể được. Thì những người mà nghĩ rằng họ đang thiền định về cái không có gì, tức là họ đang thiền định cái không có gì. Thì chúng ta sẽ tập trung vào cái gì? Là tìm cách trống rỗng tâm trí. Thì thật ra cái điều đó không cũng là đã suy nghĩ rồi. Được không? Thành ra là khi mà chúng ta thiền định, chúng ta phải có một cái chủ thể hay là đề mục. Đó, thể chọn một cái đề mục nào đó. Thì chúng ta có thể dùng người thầy của mình, à, người thầy trong tâm của bạn, ha, đó là một gương mặt của họ, chính là một cái đề mục tốt nhất. Họ là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, tất cả là đều được đóng gói ba trong một. Thành ra hãy tìm một người thầy trong tâm của bạn. Ai phù hợp với bạn giống như là Chin vậy. Nếu bạn gặp khó khăn khi gặp người thì tìm một người thầy như vậy. Bốn bước. Hãy sử dụng bốn bước để tìm người thầy. Hãy giúp một ai đó tìm một người thầy. Dễ thôi. Không tìm người thầy mà hãy gieo hạt người thầy. Nhiều người nói với tôi rằng, Jesse à, tôi cần phải tìm một người thầy. Dĩ nhiên tôi phải nói lịch sự. À, tốt. Thì trong đầu tôi nghĩ là họ chỉ đi tìm cái tiêu chảy thôi, bệnh tiêu chảy thôi. Nếu mà người đó đủ thông minh á, tôi sẽ nói họ. Thì nếu mà anh giữ ra cái mật ong đó, thì con ong nó sẽ bay đến với anh. Nếu mà đến mình sống ở bạn mới sống ở Moscow đó, thì tôi không biết. Nếu bạn sống ở thành phố Hồ Chí Minh, đừng có đi tìm những người thầy ở những cái quốc gia khác. Hãy nhử bằng cái hãy đưa mật ong ra, rồi con công nó sẽ bay tới. Mật ong là gì? Là hạt giống tốt. Hãy giúp người khác tìm một người thầy tốt, thì người thầy của bạn sẽ đến với bạn. Rẻ tiền hơn nhiều, tiết kiệm hơn nhiều. Sự toàn hảo cuối cùng là chúng ta hiểu câu chuyện cây bút. Hiểu cây bút. Đó là cái phần thứ hai của cái kinh Năng Đoạn Kim Cương. Sáu cái sự toàn hảo. Và Đức Phật đã nói một điều rất là lạ với Bồ Đề. Khi bạn cho một cái gì đó cho ai đó, thì chúng ta cần phải hiểu là người đó đến từ mình. Khi bạn tử tế với người khác, thì phải nhớ rằng họ đến từ bạn. Khi bạn không giận dữ, thì bạn biết là cái điều mà khiến bạn giận dữ là nó đến từ bạn. Khi bạn tu tập hay thực hành, thì hãy vui vẻ. Và hiểu rằng cái việc tu tập đó là nó đến từ hạt giống của mình. Nếu bạn đang gặp rắc rối về thiền định, khi bạn nhắm mắt lại, thì bạn chỉ thấy cái dẹo treo của bạn. Thì hãy gieo hạt giống khác. Thư giãn. Gieo hạt giống khác. Thì sau đó bạn sẽ làm với lại một cái sự bình an. Phần thứ ba. Thì Đức Phật là cho Bồ Đề biết về cái thân của Đức Phật. Và chúng ta đã nói về phần đó rồi. Thì trong cái phần đó chúng ta nói về những cái tín hiệu của Đức Phật. Tại sao? Tại sao chúng ta phải giải thích về những cái phần của Đức Phật trong cái phần đó, dấu hiệu của Đức Phật trong cái phần đó? Thật ra Đức Phật nói rằng nếu bạn có những dấu hiệu đó, thì bạn có là Đức Phật không? Thì Bồ Đề nói là không. Bồ Đề nói là không. Thì buổi chiều chúng ta có nói rằng, thì Đức Phật trả lời là không. Và Đức Phật có buổi chiều chúng ta có nói rằng khi mà chúng cái đó là chỉ cho biết là nếu mà chúng ta có dấu hiệu đó thì chúng ta là Đức Phật. Đây là một cái ý tưởng nó rất quan trọng. Tôi biết là nó đã trễ rồi. Tôi biết các bạn mệt. Bạn đã dành rất là nhiều thời gian mấy ngày ở đây rồi. À, bạn đang đi trên nửa con đường, có thể là bạn như tôi nói rằng tôi không hiểu, bạn nói bạn không hiểu. Và tôi nói một điều khác mà bạn không hiểu. Trong đạo Phật chúng ta nói rằng nếu chúng ta có một cái tay nắm, chúng ta có một cái tay nắm và chúng ta có cái mặt ở trên đây, cái phần đỉnh. Và chúng ta có cái kích cỡ này. Và chúng ta có cái đáy. Thì nó trở thành cái cắp, cái cốc. Đó là dấu hiệu của một cái cốc. À, cái bề mặt nó phía trên đò đỉnh là nó tròn. Và nó có một cái nắm tay tốt. Có cái kích cỡ. Và nó có cái đáy tốt. Chắc. Thì tất cả những cái dấu hiệu này thì nó có biến thành cái cốc hay không? Chưa, chưa thành cái cốc. Có ai đó vừa mới nói là chưa. Rất là tốt. Chưa thành cái cốc. Chúng ta cần một phần nữa. Đó là cái hạt giống phải xuất hiện trong tâm trí của mình. Cái hình ảnh của cái cốc nó phải xuất hiện. hạt giống nghiệp. Thì cái hạt giống nghiệp nó sẽ làm cho mọi thứ kết hợp lại với nhau. Nó sẽ gắn kết cái loại mọi lại cái lại với nhau. Thì nếu không có hạt giống nghiệp thì đây sẽ không phải là cái cốc. Nó chỉ là một cái hình tròn ở trên. Có một cái gì đó dài dài và có một cái gì đó rộng rộng. Nhưng nó không phải là cái cốc. Tôi nói với bạn một điều thú vị. Đôi mắt của bạn, ở phía sau đôi mắt này á, nó có một cái tế bào đặc biệt. Nó chỉ cho thấy cái là có cái chỗ cắt hay không. Đôi mắt của bạn, cái da ở trong đôi mắt của bạn á, nó không có một cái sức mạnh quyền năng để nó biết quyết định, nó nhìn thấy đây là cái cốc hay không. Cặp mắt của bạn nó chỉ có một việc thôi, là một việc. Nó chỉ tách rời màu sắc và hình dạng. Cái gì? Nhắm mắt lại. Mắt mở ra. Xin chào, thương hiệu, đây là mắt. À, Mr. Brain. À, bộ não à, xin chào, tôi là mắt đây. Tôi đang gọi nè. Não à, tôi đang gọi đây, tôi là mắt đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta có chủ thể, chúng ta có đề mục. Nó là cái gì vậy? Tôi là mắt, tôi không biết nó là cái gì hết. Tôi chỉ nhìn thấy màu sắc, tôi nhìn thấy hình dạng thôi. À, tôi quên rồi, tôi đó là nhiệm vụ của tôi. Anh có màu sắc gì vậy? Màu trắng. À, nó có thể là một cái gì đó, một con voi trắng. Không phải. Hình dáng anh gọi là gì? Hình dạng. Nó có ở trên đầu là màu tròn, hình tròn. Có thể là cái đầu của cây gãy xe máy khô đấy. Không. Không phải, nó nhỏ hơn nhiều. Nhưng cái hình dáng nó thẳng. À, tôi biết rồi, nó là cái cốc. Cái cách mà bộ não làm thế nào bộ não quyết định đây là cái cốc. Bởi vì nó nhảy vào trong đầu, tâm thức, tâm trí của bạn. Từ đâu? Tròn chút. Nó là từ trong cái hạt giống. Hạt giống nghiệp nó nảy mầm. Và cái hình ảnh cái cốc nó nhảy ra, bật lên. Ai đặt cái hạt giống ở đó? Tôi đặt. Ai đã tạo ra cái hạt giống cho cái cốc này, uống lư cái cốc trà này? Tôi là. Tại vì sao Bin lại cho tôi giao cho chuẩn bị trà? Bởi vì tôi đã pha trà. Bởi vì tôi đã pha trà cho vị lạc ma của tôi 7 lần một ngày trong 25 năm. Tôi có một vài cái hạt giống cho cái trà pha trà này, cái trà này. Được không? Bây giờ mở mắt lần nữa. À, chúng ta có cái gì ở đây này, não ơi. Nó là gì vậy? Tôi không biết. Có một số cái xương gì đấy. Có một cái lỗ hổm ở cái chính giữa. Ở trên đỉnh đầu nó có một cái số hổm khác, lỗ chỗ hổm khác. Và khi nó mở ra thì bên nó có một cái vòng tròn. Đó là Phật đấy. Đó là dấu hiệu của Phật đấy. Cái cách mà não quyết định đó là Phật là như thế nào? Bởi vì do cái hình ảnh nó nảy bật lên, hạt giống nó nảy mầm. Và cái hình ảnh của Đức Phật bật ra. Tại sao? Có thể là tôi đã đi đến chùa và tôi đã tôn trọng Đức Phật, kính lại Đức Phật. Và tôi gieo hạt giống đó. Hiểu không ạ? Và trong Kinh Trang Trinh là Kim Cang Cương, Phật nói rằng nếu mắt của bạn nhìn thấy dấu hiệu của Đức Phật. Thì chúng ta có Đức Phật không? Chưa. Chưa. Bạn cần cái hạt giống nó nảy mầm để cho cái hình ảnh nó xuất hiện. Thì lúc đó là cái hình ảnh Đức Phật nó mới trọn vẹn được. Một cái câu hỏi lớn xuất hiện. Thì liệu một thứ nó có phải là nó bằng với lại tất cả các phần của cái thứ đó hay không? Nếu bạn có các bộ phận của một chiếc cốc, thì bạn có một các bộ phụ tùng của một chiếc xe hơi, thì liệu nó có phải là chiếc xe hơi hay không? Chưa. Nếu bạn đã từng chở ai chở ké cho ai đó, chở ké cho ai đó đó ở trong quá khứ, thì một cái phần cuối cùng của chiếc xe hơi đó lại bắt đầu xuất hiện ra khỏi tâm trí của bạn, hình ảnh của một chiếc xe hơi, thì rồi bạn sẽ có chiếc xe hơi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái kinh. Tôi sẽ đọc cái kinh này cho các bạn bởi vì các bạn có được cái vận may. Nó sẽ tạo ra hạt giống, đặt một hạt giống bên trong tâm trí bạn cho rất là nhiều cái kiếp sống của bạn. Đây là cái phần giữa của cái kinh. Phật nói rằng Rapture, đó là Subuddhi, là đó là từ tiếng Tây Tạng, là Subuddhi. Đó là tên của một học trò của Đức Phật. Là anh ấy là cái người mà coi sao của cái kinh này. Bởi vì anh ấy đã đặt câu hỏi. Tu Bồ Đề. Bồ đề nghĩ gì? Có bao nhiêu cái cây ở trên cái trái đất vũ trụ này? Trong một cái galaxy thiên hà địa phương, nó gọi là tôn sinh, có nghĩa là hàng triệu cái hành tinh. Nếu mà có những người tính nam hoặc nữ thông minh, nếu họ lấy 7 loại châu báu và họ bao phủ đầy những cái hành tinh này với những cái đồ châu báu đó, và họ dâng cho Đức Phật, thì bây giờ chúng ta hãy hình dung, tôi kể các bạn một cái câu chuyện ha. Thì Đức Phật là dạy cái bài giáo pháp này ở và cái kinh này là ở một cái nơi gọi là thành Xá Vệ, đó là một khu vườn. Và tôi hoàn tất cái bài dịch này á, là trong cái ngay khu vườn đó, ở Ấn Độ. Làm sao mà Đức Phật có được khu vườn này? Thà Đức Phật có được người tài trợ. Thì cái người đó là phải có một cái thẻ tín dụng rất là lớn. Các bạn có hiểu tôi đang nhắc các bạn gì không? Tối nay chúng ta sẽ có cái phần đó. Tối nay chúng ta sẽ bắt đầu cái việc đó. Hãy làm ấm cái thẻ tín dụng của bạn lại. Và cái người đó, người tài trợ đó, họ muốn mua cái khu vườn, cái công viên này để tặng cho Đức Đấng Thế Tôn. Đó là another pin Đó là tên của người đàn ông tài trợ. Và người đó nói rằng tôi không muốn bán cái miếng đất này. Và hoàng tử, người đó. Và cái khu vườn đó có cái cỏ xanh nó như thế này. Cỏ đây. Và vị đó nói rằng là tôi sẽ phủ đầy cái mặt đất này toàn bộ kim cương để cho đến khi mà Đức Phật không nhìn, Đức Thế Tôn không nhìn thấy cỏ xanh nữa. Và Pindarasana mới nói rằng được. Và sau đó là người đó mới phủ đầy cái mặt đất là kim cương. Và sau đó cái người nhà tài trợ mới dâng cái tặng cái Đức Phật cái miếng đất này. Chính vì vậy mà Đức Phật có được cái một cái nơi mà để dạy cái kinh Năng Đoạn Kim Cương. Nhưng mà ở đây nó không chỉ là một phần, một công viên. Giả sử bạn, tức là phủ, bao phủ tất cả những cái bằng kim cương, không phải. À, giả sử như mà không chỉ là một cái công viên, mà là giả sử bao phủ cả đất nước Thái Lan là bằng kim cương. À, hoặc là thậm chí là cả châu Á luôn bằng kim cương. Hoặc là thậm chí là cả đại dương. Thậm chí là bao phủ luôn cả nước Mỹ. Ở châu Phi, trong rất là nhiều cái châu lục khác. Chúng ta đừng dùng một từ mà là hàng triệu ha. Một thế giới mà hàng triệu thế giới. Và bao phủ hết bằng châu báu. Thì có lẽ là Ngài sẽ nói điều đó. Thật ra tại sao là chỉ một vài cái thế giới, chúng ta có hàng triệu thế giới cơ mà Ngài. Nghe xí à? À, được, được, được. Nếu mà chúng ta bao phủ các thế giới này á, bằng kim cương và sau đó bạn dâng tặng cho Đức Phật, thì lúc đó Đức Phật mới hỏi Bồ Đề là Bồ Đề tôi, thì ông có nghĩ đây là hạt giống tốt hay không? À, có, tôi nghĩ là đây là hạt giống tốt. Và rồi là Tu Bồ Đề mới nói rằng ở đây nó không chỉ là một vài hạt giống tốt, mà nó là hàng giống như là những ngọn núi Himalaya mà thiện nghiệp, núi thiện nghiệp luôn, hàng núi thiện nghiệp. Tại sao? Đức Phật hỏi là, hỏi Tu Bồ Đề là tại sao? Và đây là câu trả lời của Tu Bồ Đề. Bởi vì những cái núi thiện nghiệp này nó không phải là những núi thiện nghiệp. Vì vậy, chính vì vậy mà mình mới nói là hàng triệu núi thiện nghiệp. Đó là gọi là núi thiện nghiệp. Có thể là chúng ta lại có câu hỏi. Bồ Phật nói rằng, nếu chúng ta bao phủ cả thế giới này bằng kim cương và tặng cho Đức Phật, thì đó có phải là việc tốt hay không? Việc hạt giống tốt không? Mà tôi Bồ Đề nói là tôi có. Rất là nhiều phần núi thiện nghiệp. Đức Phật hỏi tại sao? Tôi Bồ Đề nói là bởi vì nó không phải là núi thiện nghiệp. Sau đó là Tu Bồ Đề mới nói thêm một vài điều kỳ lạ. Mà bởi vì đó không phải là mà hàng núi thiện nghiệp, mà chính vì vậy mà chúng ta mới gọi nó là hàng núi thiện nghiệp. Núi thiện nghiệp bây giờ chúng ta làm cho nó đơn giản hơn. Thành ra là liệu mình có tạo ra núi thiện nghiệp như vậy khi mà mình trao tặng những cái núi cho hàng thế giới châu báu này không? Tại sao? Tại sao? Vì cái thế giới mà kim cương này nó không phải là thế giới kim cương. Chính vì vậy chúng ta mới gọi nó là thế giới kim cương. À, nếu ngày hôm qua bạn không bối rối thì hôm nay bạn có bối rối không? Tốt. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại phần giải thích của thầy Kamalasila. Và rồi Đức Phật nói: ta có một cái câu hỏi khác dành cho ngươi Tu Bồ Đề. Nếu chúng ta lấy hàng triệu cái hành tinh này và bao phủ nó bằng châu báu kim cương và tặng nó cho Đức Phật, hoặc nếu mà ngươi đọc cái kinh Kim Kinh Văn Kinh và lấy bốn dòng của cái kinh này, cuốn sách này, và chia sẻ với một người nào khác, thì cái nào là tốt nghiệp, là cái nào là nghiệp nào tốt hơn? Tức là mình chia sẻ bốn dòng thôi với người khác, giải thích cây bút cho mọi người khác. Như vậy, nó có phải là cái nghiệp thì có phải đó là cái nghiệp đó nó tốt hơn là mình bao phủ cái hành tinh này bằng châu báu và hiến dâng cho Đức Phật, tặng cho Đức Phật? Rất là nổi tiếng. Tại sao? Nếu chúng ta chỉ đơn giản trao tặng kim cương cho người khác, thì như vậy có gì chúng ta có thể là, thì cái nghiệp đầu tiên đó là gì? Thì đôi khi mình cho kim cương thì mình nhận lại kim cương. Thì khi mà mình cho pizza thì mình sẽ nhận lại pizza. Thành ra là tôi thích ăn cho pizza lắm. Nếu mà bạn cho kim cương á, bạn cho pháp, nếu bạn tặng cho cái tính không cho người khác á, hay là tặng pháp, thì cái gì trả lại cho mình nhận là cái gì? Thì bạn sẽ hiểu được tính không, nó sẽ quyền năng hơn nhiều. Điều đó có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Thì liệu chúng ta có nên dừng cái việc mà dùng thẻ tín dụng cho cái quỹ pháp của chúng ta hay không? Pháp quỹ chúng ta không? Không. Thì đó cũng ổn, đó vẫn là thiện nghiệp tốt. Nhưng điều quan trọng hơn là trong cái lớp học này, là cái điều quan trọng hơn là cái việc là nhận tiền, là cho tiền, là cho người khác cái sự hiểu biết, đặc biệt là tính không. Thì cái điều đó mới bảo vệ được họ bom là khi họ chết. Nếu bạn có sự chọn lựa, thì chúng ta hãy cúng dường làm từ thiện bằng thẻ tín dụng, bằng cách là chúng ta có thể là giải thích cho một người ở bên ngoài về cái ký bút. Không phải là chúng ta có thể làm được cả hai không? Chúng ta chỉ có thời gian làm một cái thôi, thì hãy dạy câu chuyện cây bút. Đó là sự thật. Đúng, tất trong nhiều năm mà chúng ta đã biết nhau và ngay cả trong kiếp này, bạn và tôi, tất cả những năm về sắp tới mà chúng ta đã biết, nếu bạn có sự chọn lựa, thì hãy tặng tiền cho những dự án của KC Maycock, hoặc là chia sẻ những về cây bút cho những câu lạc bộ ban đêm. Cái nào tốt hơn? Chia sẻ chia sẻ những gì bạn được học cho những người khác thì điều đó nó quan trọng hơn nhiều hơn là cho tiền. Thì nó tốt, nó mang quan trọng hơn gấp hàng triệu lần. Thì mình nghĩ rằng không biết AC Michael biết muốn gì. Thực sự dự án có thể tồn tại mà không có tiền cũng ổn mà. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn là bạn chia sẻ cái ebook. Được không? À, bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần quan trọng. Tôi dạy thêm vài phút nữa và chúng ta nghỉ giải lao. Tôi thích cái kinh này. Tôi cũng rất là mệt. Tôi đã phải bơi rất là nhiều. Nhưng mà tôi thích dạy nó. Chính vì vậy chúng ta mới gọi đó là Viện Năng Đoạn Kim Cương. Đây là cái phần bài giảng mà tôi thích nhất. Và trong phần này, chúng ta sẽ nói về một cái ý tưởng rất là đặc biệt. Thì cái này nó đến từ cái trường của tôi. Có bốn cái trường phái mà Phật giáo. Từ chùa Ấn Độ cổ. Và cái ý tưởng này ở đây á, nó rất là quan trọng đối với cái trường gọi là Mandalay School. Và để mà có thể hiểu cái phần tiếp theo này, bạn thì bởi vì bạn mệt, tôi cũng mệt, thì chúng ta cố gắng lắng nghe nhé. Tôi đã sống ở Ấn Độ rất là nhiều năm về trước. Thì lúc đó tu viện có một chiếc xe hơi cho 3.000 nhà tư tăng, nhà sư sử dụng. Có 3.000, cho 3.000 nhà sư sử dụng. Chỉ một xe hơi thôi. Và chúng tôi lái chiếc xe hơi và chúng tôi đi đến một cái tu viện khác, những cái tu viện khác. Chúng tôi phải có những cái buổi tranh biện với những cái nhà sư khác. Và chúng tôi có một cái đội ngũ nhà sư. Chúng tôi đi xe lai châm ngồi trong xe hơi. Thì Lama của tôi là người sếp của cái tu viện này. Và thầy ngồi ở phía sau. Thì thầy mới nói là Mike à. Thầy gọi tôi là Mike. Michael. Thì anh có thể dạy cho các nhà sư này lái xe được không? Rồi tôi mới hỏi là khi nào? Bây giờ nè. Mọi người cần phải thực hành ở nhà. Không, dạ ngay bây giờ luôn. Nhưng mà đường xá ở Ấn Độ là không thể nào tin được. Bởi vì ở Ấn Độ tỷ lệ tai nạn giao thông cao nhất thế giới. Cái số 2 là gì? Là Thái Lan. Nước Thái Lan là tai nạn. Thì cái mà giết chết người Thái Lan nhiều nhất chính là tai nạn. Tai nạn giết chết nhiều người nhất. Đó là do đi xe Honda. Nếu bạn ở trong lớp học này á, bây giờ hoặc là những năm sau về trước, trong những năm về trong tương lai, tôi yêu cầu một điều. Đừng bao giờ là thuê xe Honda của Thái Lan và chạy vòng vòng. Bạn sẽ đi đến Niết Bàn nhanh hơn cho chúng tôi đấy. Được không? Hãy thuê taxi. Ngồi phía sau á. Đừng có ngồi ở ghế trước. Thực sự cái tỷ lệ tai nạn giao thông ở đây rất là cao. Chúng tôi ngồi trên chiếc trên đường xá Ấn Độ. Con đường thì hẹp, dơ bẩn. Ở bên bên đây á là cái nước, và bên đây á nó lại có một cái lối thoát nước khác. Nó là cái nó rất là con đường rất là hẹp, và có gà, có trâu, có bò nó đi vòng vòng nữa. Và tôi dừng xe hơi lại. Thì Lama nói rằng là các nhà sư này phải học lái xe. Thì bây giờ là con phải cho họ lái. Cầm tay lái. Đặt tay lái. Rồi tôi hiểu rồi, nhà sư nói tôi hiểu rồi. Dễ thôi mà. Hãy cẩn thận ha, đây là con gà ở phía trước rồi. Hả? Ông quay tay xe như vậy, đừng làm như thế. Đó, phải sao? Và vì vậy thì cái cuộc đời của bạn nhìn nó rất là mong manh ở trong chiếc xe hơi ở Ấn Độ đó, bởi vì có hai cái nguy hiểm ở bên trái và bên phải mà có thể té té ngã xuống đây bên đây, hoặc là bạn có thể té ngã bên đây. Thì có hai cái nguy hiểm là gì? Cái thứ nhất, bên trái á, phần lớn mọi người bơm là lại rơi xuống bên đây. Cái gì à, tôi không biết tại sao chồng tôi gọi là phan ton, gọi tôi là phan ton. Tôi có làm gì đâu. Được hiểu không? Cái người chồng đến từ hướng này. Người chồng đến từ người chồng. Nếu bạn nghĩ như thế thì bạn sẽ té ngã vào một bên. Ở bên trái. Được không? Là Nagasa nói là điều là bạn có vấn đề trong cái việc về suy nghĩ rằng người chồng đó tồn tại. Điều đó có nghĩa là gì? Tức là người đó tồn tại từ phía anh ấy. Dĩ nhiên anh ấy ta tồn tại. Tại sao? Thì có một ai đó gọi bạn là phân tôn. Anh ấy tồn tại. Nhưng mà không phải ở từ hướng này. Do bạn nghĩ như vậy thôi. Thành ra là bạn sẽ tán ngã qua bên này. Và có một số người, khi mà nghe rằng mọi thứ là tính không, trống rỗng, thì họ như thế này. Chẳng có gì tồn tại cả. Đây chỉ là ảo ảnh mà thôi. Tôi rất là hạnh phúc. Bây giờ mình chẳng cần phải trả tiền tiền tín giải tín dụng nữa. Hiểu không? Cái người đó thì nghĩ rằng là tính không có nghĩa là không có gì tồn tại cả, không có gì là thật cả. Thì họ sẽ tán ngã qua bên kia. Hả? Quá. Họ sẽ ngã qua bên đây. Cuộc đời của bạn nó giống như một chiếc xe hơi Ấn Độ vậy. Rất là khó mà ở chính giữa. Tại sao mà Đức Phật lại nói là con đường trung đạo? Đức Phật nói rất là nhiều lần về con đường trung đạo. Nếu mà người chồng của bạn đến từ anh ấy á, không, như vậy người đó không tồn tại à? Tôi đâu có nói gì đâu, tôi đâu có nói gì. Anh ấy tồn tại, nhưng anh ấy đến từ bạn, ở ngay chính giữa, hãy đứng ngay chính giữa, đứng trên trung đạo. Người chồng tồn tại, nhưng anh ấy đến từ tôi, đến từ tôi. Đó là con đường trung đạo. Tại sao chúng ta lại nói về điều này? Thì Đức Phật đã dạy, nói với Tu Bồ Đề, nói với Tu Bồ Đề, cái việc mà mình cúng dường tất cả những cái châu báu cho Đức Phật đó, điều đó nó không tồn tại. Và Buddha nói rằng thì đó là đến đời trong tâm mới gọi họ là những châu báu đến từ Đức Phật. thì đừng có dùng cái từ là Đức Phật, tại vì cả hai đều phải cho mình đi vào con đường trung đạo, cái nghiệp đó đến từ chính nó không, nhưng mà nó có tồn tại không? Có, thì bạn sẽ không té ngã qua bên đây. Tôi nói lại lần nữa, cái nghiệp mà mình trao tặng châu báu cho Đức Phật có tồn tại hay không? Có, nó tồn tại từ hướng này. Không, không có cái gì mà tồn tại từ hướng này cả. Rõ không? Nếu nó không tồn tại từ hướng này á, thì điều đó có nghĩa là nó có tồn tại không? Không, tôi không hề nói điều đó, không hề nói điều đó. Nó có tồn tại nhưng mà nó đến từ bạn. Người này nè, cái anh chàng này là cái sai phải lầm thứ nhất. Mọi thứ là đến từ này nè. Sai lầm thứ hai, không gì tồn tại cả. Trong cuộc đời thật, thì chúng ta sẽ sử dụng cái thông tin này như thế nào? Sử dụng nó với người chồng của bạn. Khi bạn về nhà và chồng bạn đang ở trong tâm trạng tồi tệ, em cúc quá, thì đừng có ngã qua hướng này. Chồng mình là muốn gọi mình là ngốc nghếch, thì bạn đã là phạm sai lầm rồi, lớn rồi. Anh ấy không có quyết định gọi bạn là ngốc nghếch. Bạn ép anh ấy gọi bạn là ngốc nghếch. Bạn đã tạo ra hạt giống. Anh ấy không có sự chọn lựa. Nếu mà bạn tạo hạt giống xấu là anh ấy sẽ gọi bạn là Phan Tôn. Đó là lỗi của bạn. Thành ra đừng có phạm cái sai lầm này. Được không? Còn cái sai lầm khác thì sao? Nó đến từ cái gian bếp. Nếu cho chồng nói là em ngu ngốc. Vậy sư mẹ cô nói rằng mọi thứ là trống rỗng, mọi cái là tinh không, chồng không tồn tại. Mình sẽ không bao giờ chuẩn bị bữa ăn tối nữa. Chồng không tồn tại. Đó là cả hai cái sai lầm. Một cái loại hình sai lầm, còn một cái kia là đối nghịch lại, thì chúng ta ở chính giữa. Đó là cái mà Đức Phật nói. Chúng ta nghĩ.
Okay, let's start.
好，让我们开始。
Okay.
Bà Bồ Đề. À, Tu Bồ Đề hỏi hỏi Đức Phật. Thì tại sao cái việc mà dạy người khác một chút về Kinh Đăng Đoạn Kim Cương lại là một đuối thiện nghiệp? Tại sao cái việc đó lại là một cái nghiệp tốt? Thì Đức Phật nói rằng, khi bạn chia sẻ những gì bạn biết với người khác, thì đó là cái nhân của cái thân Đức Phật. Chúng ta nhớ là khi chúng ta tranh biện không à, thì Đức Phật có bốn thân tư. Thì cái đầu tiên, thì có một cái thân là nó nằm ở trong cái gọi là cõi Phật, và cái đó là cái thân rất là đẹp. Mọi thứ là toàn hảo, tất cả những dấu hiệu, mặc những đồ đồ rất là đẹp, đó là trong họ giống như là họ đang ở trong phòng, giống như Đức Phật đang ở trong phòng khách của ở nhà Đức Phật vậy. Nó rất là đẹp, siêu đẹp. Và còn bên ngoài, khi mà đi ra ngoài với bạn bè, đó là cái thân thứ hai, chúng ta gọi là Namanakaya. Thì cái thân mà nó cho thấy trên cái thế giới này, trên cái hành tinh này, Thì như vậy Đức Phật có thể là bất kỳ giống cái giờ giờ có thể là cái gì? Có thể là hôm nay sẽ là cái âm thanh của đại dương, hoặc là cái âm thanh của chim. Cái người thầy giáo của bạn trông như thế nào? Đó là cho cái hình dáng bên ngoài của họ khi họ đi ra ngoài. Ở nhà thì mặc đồ pyjama. Chỉ thư giãn. Khi đi ra ngoài thì lại có một cái thân thể khác. Thì đôi khi bốn cái bốn thân đó lại chia làm hai thân. Bốn thân đó. Thì một cái đó là cái thân là tâm trí nhìn thấy trên những cái thế giới khác nhau và bào cứ bì lúc nào. Cái thứ tư là khôn sinh, tính không. Trong ba cái thân kia đó, trong số ba cái trong nó nằm một trong bốn thân. Thì ba cái thân kia chúng ta đã nói về rồi. Nhưng mà đó là cái là thần tinh tế nhất của Đức Phật, tinh hoa nhất của Đức Phật. Chúng ta đã có khôn sinh chưa? Có. Tại sao? Khi chúng ta nhìn vào cái cánh tay, bàn tay của mình, cánh tay của mình, thì nó chẳng qua nó chỉ là năm cái gậy mà thôi. Não à, não à. Chúng ta có cái gì ra ngoài này nè. Nó trông nó như thế nào? Nó có năm cái gậy. Nó khoảng chừng 10 cm gì đấy. Không, nó bên dưới nó còn cái gì đó dài lắm. Đã, mắt à, mắt hãy cho tôi biết màu sắc đó đi. Nó giống như là màu sắc của cái tay á. Đó là cánh tay. Ngốc à. Tại sao cái não nó biết đây là cánh tay? Bởi vì vào cùng cái thời điểm mà mắt nó chơi báo cho não biết cái gì bên ngoài này thì lúc đó cái hạt giống nó cũng nảy mầm cùng lúc. Và cái cánh tay xuất hiện. Và cái này ở đây á thì mắt nó nhìn thấy cái gì? Nó giống như là cái màn hình trắng vậy. Nó chưa là cánh tay. Nó chỉ là một cái màn hình chưa phim mà màu trắng. Và cái tâm thức của chúng ta, tâm trí của chúng ta bắt đầu nó mới chiếu cái bộ phim đó. Rất là nhiều hạt giống. Và nó mới đặt cái hình ảnh lên trên cái màn hình đó. Thì cái này với cái này á, cả hai là một, là giống nhau, không, tính không, trống rỗng. Và từ phía nó giống như người chồng gọi bạn là phan tông ngu ngốc. Họ chưa là cái gì cả. Khi cái hạt giống nảy mầm trong tâm trí của bạn, thì người chồng của bạn bắt đầu nói chuyện. Khi cái hạt giống bắt đầu nảy mầm thì bạn sẽ thấy cây bút. Thì khi bạn thấy hạt giống nó nảy mầm trong tâm trí của bạn thì bạn sẽ nhìn thấy cánh tay của con người. Nếu các bạn không nghe câu chuyện cây bút từ tôi nhiều lần trước đó, thì có khả năng là những cái hạt giống xấu trong tâm thức của bạn, trong tâm trí của bạn sẽ có thể bất ngờ nảy mầm. Mở ra và bạn cũng nhìn cũng một thứ như thế này, nhưng bạn nhìn thấy những cái chấm tròn tròn. Cái cây này cũng y hệt như vậy thôi, cái thanh này gậy gậy, nhưng mà cái nhìn nó lại khác nhau. Cái thanh gậy này nó cũng như vậy thôi, nhưng mà cái cách nhìn của mình là nó khác. Như vậy là khi mà cái hạt giống xấu nó nảy mầm á, chúng ta lại nhìn thấy một cánh tay tôi to tăm tối. Và lúc đó bạn mình là con chó, bạn không cần phải chết. Thì chúng ta không cần phải đi qua miền Nam Trung Quốc để nơi có một cái nhà máy người ta sản xuất cái thân con chó, mà không cần đi đâu cả. Cái hạt giống thay đổi thì dịch rất là tốt. Thì điều đó có thể xuất hiện rất là nhanh. Thì rất là nguy hiểm khi mà chết. Có những cái hạt giống thì nó nguy hiểm hơn. Tốt không? Những hạt giống nguy hiểm hơn nhiều. Nó có thể thay đổi trong một phút. Bùm. Bạn nhìn thấy giống như là cánh tay của con chó vậy. Tại sao? Không có cánh tay ở đây. Nó chỉ là cánh gậy mà thôi. Năm thanh, năm mảnh. Nó không có cánh tay gì ở đây cả. Nó chỉ là một cái thanh gậy to và năm cái cây gậy nhỏ. Nếu bạn có hạt giống tốt, bạn sẽ nhìn thấy đây là cái bàn tay con, cánh tay con người. Nếu bạn có hạt giống xấu, bạn sẽ nhìn thấy đây là cánh tay con chó. Nếu bạn có một cái hạt giống, như hạt giống rất là tốt, bạn sẽ nhìn thấy vàng ở trên cái ngón tay này mà không cần phải đi đến những cái chỗ, cái shop mà làm móng tay làm gì. Mà lúc đó bạn là Phật. Bây giờ nếu mà cánh tay này đã là cánh tay rồi á, thì nó sẽ không ở trong một cái, một căn phòng nào của Đức Phật. Nếu mà cánh tay con người, nếu đến từ cái hướng này á, thì mình không thể thay đổi được nó. Đừng vui lòng, đừng có là cánh tay con người. À, xin lỗi, tôi là cái đây là tôi là như vậy đi. Thì như vậy phải có một cái phòng để đặt cái bức Đức Phật vào trong đó. Nhưng mà vì nó không đến từ hướng này, bởi vì nó đến từ hạt giống của bạn, thì như vậy có thể thay đổi được. Hạt giống thay đổi được. Nếu hạt giống thay đổi á, thì cái này có thể biến thành cánh tay của Đức Phật. Tại sao? Bởi vì từ phía chính nó chính là không. Nó không phải là tay con người. Nó cũng không phải là chân con chó. Nó cũng không phải là tay Đức Phật. Bằng từ chính nó trống không, tính rõ kho, tính không. Đó là những gì mà Đức Phật đã có rồi. Bạn, những gì của Đức Phật chúng ta đã có rồi. Chúng ta đã có 25% của Đức Phật rồi. Yeah! Chúng ta đã có rồi. Tính không. Và sau khi bạn trở thành Đức Phật, bạn vẫn có thể có nó, bạn vẫn có nó. Nó trở thành một phần của bạn. Và cái đó đã là Đức Phật rồi. Cái đó chính là chúng ta mới gọi nó là Katha là Kadada bà. Katha Katha là bà, nó có nghĩa là Đức Phật. À, cái tha là à, còn cái từ sau nó là cái tử cung của phụ nữ, còn hai cái từ đầu Katha là cái Đức Phật. Ở trong tiếng Phật, đấy là tiếng Phạn. Thì nó có nghĩa rằng giống để trở thành Đức Phật. Và chúng ta đã có nó rồi. Đó là tính không. Là như vậy là bốn thân của Đức Phật là tính không. Bây giờ chúng ta có bốn thân nè, tứ thân. Và một cái thân là nằm trong cái bộ pyjama ở nhà. Rất là sexy. Thì giống như là A Phật A Di Đà giống như Phật. Rồi cái thứ hai á, trông giống như con người vậy, đến từ cái đến cái thế giới này á. Tại sao? Nếu mà Đức Phật đến cái thế giới này, thì Đức Phật đến thế giới này thì tất cả các tờ báo nó trở nên điên rồ hết, bởi vì Đức cái chính quyền nó sẽ bắt Đức Phật. Và cái thân thứ hai á, thì nó phải là một cái thân nhìn rất là bình thường, một người. những cái bữa ăn này với nhau á được gọi là cái thân thể vật lý của Đức Phật. Đôi khi chúng ta nói về hai cái thân thì hai cái thân này đi với nhau, nó gọi là thân mà có bằng vật chất, thật vật lý. Còn cái thân hai con lại á bôn là cái tâm thức của Đức Phật và cái tính không của Đức Phật, thì nó thuộc về ba cái này, thuộc về ba cái này. Chúng ta sẽ nói về cái này vào ngày mai. Hai cái này với nhau nó gọi là Dharmakaya, là cái thân pháp. Thân pháp tôi sẽ nói về cái đó. Một cái cách để có được cái thân của cái pháp á, là chúng ta chỉ cần dạy một ai đó về chỉ bốn dòng của kinh Năng Đoạn Kim Cương thôi, thì chúng ta có được hai cái thân này, cái thân của pháp. Pháp thân thực sự trong cái phiên bản mà kinh Năng Đoạn Kim Cương trong cái này nè, thì Phật hỏi là Tu Bồ Đề, à ta thích cái do cái thân này của bạn cũng rất là tuyệt vời, không có gì trên cái thế giới này, trên vũ trụ này, và nhìn thấy được tính không ở khắp mọi nơi. Tôi thích cái thân này. Làm sao mà bạn có được cái điều đó? Và cái Đức Phật đã hỏi điều đó, họ trả lời là hãy dạy cho người khác những gì bạn hiểu. Nếu bạn hiểu được 10% thì hãy dạy 10%. Nếu bạn hiểu được 50% thì hãy dạy 50%. Đừng có đợi đến khi nào mình hiểu 100% rồi mình mới dạy. Thì lúc đó là bạn đã thành Phật rồi, bạn đâu có cần hạt giống Phật nữa đâu. Phật nói rất là rõ ràng. Cái số phần trăm mà bạn hiểu được á, từ cái phu cái Thái Lan á, khi bạn về nhà, đi về Úc, Úc nè, rồi Đài Loan, Thượng Hải, thì hãy chia sẻ với người khác theo một cách tử tế, ngọt ngào, không phải là về ngữ ngôn ngữ học. Anh cần phải hiểu mọi thứ là tính không. Bạn bè của nào bạn nói rằng bạn ăn cái gì ở Thái Lan vậy? Làm thế nào để chia sẻ? Bạn nói chuyện với bạn của bạn á. Anh làm cái gì ở Thái Lan vậy? Chúng tôi có một cái lớp học rất là vui. Nhưng mà bơi trong đại dương thì nó vẫn vui hơn là trong lớp học. Bạn nói với bạn bè của bạn. Thì khi mà bạn đi đâu, bạn làm gì? Tôi đi đến Thái Lan. Tại sao vậy? Tôi có một cái đề nghị vui trò với chồng của tôi. Tại sao vậy? Anh ấy gọi tôi là Phan Tôn. Mà tôi biết phải làm gì rồi. Họ chia sẻ. Chỉ giữa bạn bè với nhau thôi. Không phải là như thế này, không phải là gồng mình lên mà chia sẻ. Một cách bình an, tử tế mà chia sẻ. Và chúng ta hãy nói về điều này nhé. Nó tuyệt vời như thế nào? Nếu bạn chia sẻ cái cây bút với người khác. Và bởi vì điều đó, sau khi họ chết, thì họ sẽ không đi xuống. Nó chỉ 10 phút thôi. Trong 10 phút đó, bạn có thể bảo vệ được người khác. Bạn trở thành tăng bảo. Bạn sẽ bảo vệ được bạn của mình. Có rất là nhiều lần tôi phỏng vấn. Thì trong 2 ngày vừa rồi là mất 6 tiếng đồng hồ. Tôi không quan tâm là cái câu hỏi đầu tiên là gì. Thì khi mà chúng tôi mới bắt đầu đến đây từ Los Angeles thì có đã phỏng vấn rồi, có buổi phỏng vấn rồi. Thì đó là cái người phụ nữ đến từ TV, từ đài truyền hình. Người cô ấy hỏi rằng, à, ông đã viết một cuốn sách mới. Đúng rồi. À, cái cuốn sách đó là làm thế nào để Trung Quốc và Mỹ là có mối quan hệ tốt. Đúng rồi. Cô ấy nói rằng, thì thầy ông có thể nói cho chúng tôi biết về cái mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc hay không? À, cái điều đó nhắc tôi một điều về câu chuyện cây bùi cây bút. Và tôi bắt đầu nói về cây bút. Tại sao? Bởi vì có thể 10.000 người xem tivi. Tôi có thể giữ cho 10.000 người là không có ra khỏi cái thân thể con chó. Đó là cái câu hỏi. À, người ta hỏi phỏng vấn tôi rằng anh nghĩ gì về quản lý con người ở công ty. À, cái điều này nhắc tôi đến công chuyện đến cây bút. Là đó là cách mà chúng ta chia sẻ với người khác. Chúng ta sẽ dừng ở đây. Chúng tôi còn hai điều cuối cùng.